Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Khảo lược Adam Smith của tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Chương 7. Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Adam Smith về phân công lao động. Trong xã hội được quản lý một cách phù hợp, việc phân công lao động tạo ra một số lượng lớn các sản phẩm đủ mọi loại, dẫn đến sự thịnh vượng chung và sẽ lan truyền đến những tầng lớp nghèo khổ nhất. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 1, trang 22, đoạn 10. Và lợi thế tương đối. Dùng kính, phân bón và tường che, ở Scotland có thể trồng được những loại nho tốt nhất, rồi từ đó làm ra những loại rượu vàng tốt nhất với giá đắt hơn khoảng 30 lần giá của loại rượu có chất lượng tương đương ở nước ngoài. Ngăn cấm nhập khẩu rượu vang ngoại quốc thúc đẩy sản xuất rượu vang đỏ ở Scotland. Điều luật như thế có hợp lý không? Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 2, trang 458, đoạn 15. Nguyên tắc của một người chủ gia đình khôn ngoan là không bao giờ tự làm những gì anh ta phải trả giá đắt hơn là mua. Điều được coi là khôn ngoan trong gia đình nhỏ khó có thể được coi là dại dột trong một vương quốc to. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 2, trang 456-457, đoạn 11-12. Về cạnh tranh. Nói chung, nếu một lĩnh vực kinh doanh nào đó hay phân công lao động nào đó là có ích cho xã hội, thì cạnh tranh một cách rộng rãi hơn và tự do hơn sẽ làm cho chúng càng hữu ích hơn. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 2, chương 2, trang 329, đoạn 106. Tiêu thụ là mục đích duy nhất của mọi ngành sản xuất, và quyền lợi của người sản xuất chỉ đáng được quan tâm khi và chỉ khi nó có thể phục vụ được nhu cầu của người tiêu thụ. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 8, trang 660, đoạn 49. Và bóp méo nghề nghiệp. Người làm cùng một nghề ít khi gặp nhau, ngay cả để vui chơi, giải trí, mà không kết thúc câu chuyện bằng âm mưu chống lại xã hội hoặc là tìm cách nâng giá. Mặc dù luật pháp không thể gây trở ngại cho những người cùng ngành nghề đôi khi gặp gỡ nhau, nhưng cũng không được tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ như thế, càng không được làm cho những cuộc gặp gỡ như thế trở thành cần thiết. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 10, phần 2, trang 145, đoạn 27. Quy định bắt buộc tất những người làm cùng một nghề trong một thành phố phải đăng ký tên và địa chỉ thường trú sẽ tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ như thế. Quy định cho phép những người cùng làm một nghề đóng góp nhằm giúp đỡ cho những đồng nghiệp nghèo khổ, bệnh tật, đàn bà quá và trẻ mồ côi, làm cho những cuộc gặp gỡ như thế trở thành cần thiết. Hiệp hội không chỉ làm cho những cuộc gặp gỡ như thế trở thành cần thiết, mà còn làm cho nghị quyết của đa số trở thành bắt buộc cho tất cả mọi người. Trong nghề nghiệp tự do hoặc thương mại tự do, liên kết chỉ có thể được thiết lập khi có sự đồng thuận của tất cả các thành viên và chỉ có hiệu lực khi mọi thành viên đều có chung ý kiến. Đa số các hiệp hội lại có thể đưa ra các quy định bắt buộc với những khoản phạt vạ cản trở cạnh tranh hữu hiệu hơn và kéo dài hơn bất kỳ một sự liên kết tự nguyện nào. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 10, phần 2, trang 145, đoạn 29-30. Mở rộng thị trường và hạn chế cạnh tranh luôn luôn là mối bận tâm của các nhà buôn. Bất kỳ đề xuất ban hành điều luật hoặc quy định điều tiết thương mại mới nào có xuất xứ từ giai cấp đó đều phải được lắng nghe một cách cực kỳ thận trọng và chỉ được áp dụng sau khi đã kiểm tra một cách kỹ lưỡng và đủ lâu. Kiểm tra không chỉ với một sự chú ý cao nhất mà còn với một sự nghi ngờ cao nhất nữa. Vì đề xuất đó xuất phát từ những người mà quyền lợi không bao giờ trùng khích với quyền lợi của xã hội. Những người thường muốn lừa bịp, thậm chí áp bức xã hội, và vì vậy mà đã nhiều lần lừa bịp và áp bức xã hội rồi. Trích Của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 11, trang 267, đoạn 10. Bàn về chính phủ. Vua chúa và các thượng thư là những kẻ kiêu căng và sức sụt nhất, vì họ giả bộ như đang chăm sóc đến sự tiết kiệm của các cá nhân riêng lẻ và ngăn chặn việc chi tiêu của họ. Họ, không có ngoại lệ, bao giờ cũng là những kẻ hoang phí nhất trong xã hội. Họ hãy tự chăm sóc lấy việc chi tiêu của chính mình và để cho các cá nhân tự chăm sóc lấy mình. Nếu việc chi tiêu hoang phí của họ không làm cho nhà nước sụp đổ, thì các thần dân của họ lại càng không bao giờ làm như thế. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 2, chương 3, trang 346, đoạn 36. Quan chức nhà nước, người phải hướng dẫn dân chúng cách sử dụng đồng vốn của họ, không chỉ khoác lên mình một sự chú ý hoàn toàn không cần thiết, mà còn chiếm được một quyền lực không những không thể trao cho bất kỳ cá nhân nào, mà còn không được trao cho bất kỳ hội đồng hay cơ quan nào. Chứ ở đâu quyền lực lại trở thành nguy hiểm như khi nó nằm trong tay một kẻ điên rồ và ngạo mạn đến mức nghĩ rằng mình đủ sức sử dụng quyền lực đó. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 4, chương 2, trang 456, đoạn 10. Bàn về thuế khóa. Không có nghệ thuật nào mà một chính phủ lại học được từ một chính phủ khác nhanh hơn là nghệ thuật móc tiền từ túi người dân. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, phụ lục cho mục 1 và 2, trang 861, đoạn 12. Công dân của mỗi nước phải đóng góp ủng hộ chính phủ tương ứng với khả năng của mỗi người. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, phần 2, trang 825, đoạn 3. Mức thuế mà mỗi cá nhân có trách nhiệm phải nộp phải được xác định một cách cụ thể, chứ không thể tùy tiện. Thời hạn nộp, cách thức nộp, số lượng thuế cần nộp phải rõ ràng và dễ hiểu đối với người nộp cũng như bất kỳ người nào khác. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, phần 2, trang 825, phần 4. Mỗi một loại thuế đều cần được thu vào thời gian hoặc phương thức thuận lợi nhất đối với người nộp thuế. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, phần 2, trang 826, đoạn 5. Mỗi một loại thuế đều phải được tính toán để làm sao cho phần mà nó lấy từ túi dân chúng nhưng không đóng góp vào ngân quỹ nhà nước càng ít càng tốt. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, phần 2, trang 826, đoạn 6. Người chủ tư bản thực chất là công dân toàn thế giới và không nhất thiết phải gắn bó với một nước cụ thể nào. Người đó có thể bỏ đất nước nơi người đó trở thành đối tượng của những cuộc điều tra rắc rối nhằm ấn định mức thuế khóa nặng nề và đưa vốn của mình đến đất nước nơi người đó có thể tiến hành công việc kinh doanh hoặc hưởng vận may của mình một cách dễ dàng hơn. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 5, chương 2, mục 2, trang 848-849, đoạn F8 và bao cấp, thưởng cho nghề đánh cá trích trắng theo kích thước của tàu và tỷ lệ thuận với trọng tải của tàu, chứ không phải theo sự cần cù và thành tích trong việc đánh cá. Thì tôi sợ rằng, nói chung tàu bè đều được trang bị chỉ để câu tiền thưởng, chứ không phải là cá. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 4, chương 5, trang 520, đoạn 32. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu một số trích dẫn khác trong những tác phẩm của Smith. Bàn về kiểm soát nhập khẩu. Người giàu có là người tiêu thụ lý tưởng đối với những người dân chăm chỉ trong khu vực hơn là người nghèo. Đất nước giàu có thì cũng thế. Hạn chế buôn bán nhằm làm cho những người hàng xóm nghèo đi có thể biến việc buôn bán thành lĩnh vực không quan trọng và không đáng quan tâm. Trích Của Cải Của Các Quốc Gia, cuốn 4, chương 3, phần 2, trang 495, đoạn C11. Đánh giá xem những biện pháp trả đũa, thuế suất nhằm chống lại những nước có thuế suất cao, có hiệu quả hay không, có thể không chỉ là khoa học của nhà làm luật, Những người phải suy xét trên những nguyên tắc cố định mà còn là nghệ thuật của loại người có nhiều mưu mẹo và xảo quyệt mà dân chúng thường gọi là chính khách. Những người mà ý kiến bao giờ cũng ngả nghiêng theo hoàn cảnh. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 2, trang 468, đoạn 39. Bàn về khuyến khích. Dịch vụ công chỉ được cải thiện khi phần thưởng phù hợp với kết quả và tỷ lệ thuận với sự siêng năng trong khi thực hiện. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 5, chương 1, phần 2, trang 719, đoạn B20. Và dung túng thói xấu. Mối quan tâm của mọi người là sống một cách thoải mái nhất có thể được, và nếu tiền công của người đó vẫn giữ nguyên dù có làm hay không làm một nhiệm vụ khó nhọc nào đó, thì chắc chắn là người đó sẽ quan tâm, hoàn toàn bỏ mặc chuyện đó, hoặc là làm một cách cẩu thả và lượm thượng. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 5, chương 1, phần 3, mục 2, trang 760, đoạn F7. Bàn về công lý. Nếu công lý bị thủ tiêu, thì cơ cấu rộng lớn và vĩ đại của xã hội loài người sụp đổ ngay lập tức. Trích lý thuyết về cảm nhận đạo đức, phần 2, tiết 2, chương 3, trang 86, đoạn 4. Chỉ cần một vài điều kiện là có thể đưa một đất nước từ tình trạng dã man lên trạng thái phú cường nhất. Đấy là hòa bình. Thuế khóa dễ chịu và việc thực thi công lý có thể chấp nhận được. Tất cả những điều còn lại sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Bài giảng năm 755 trích dẫn trong The Golden Stewart, cuộc đời và tác phẩm của tiến sĩ luật học Adam Smith, mục 4, 25, và sự đồng cảm của con người. Dù con người có ích kỷ đến đâu đi nữa, thì trong tính cách của anh ta vẫn có một số nguyên tắc làm cho anh ta quan tâm đến số phận của người khác và hạnh phúc của họ, mặc dù anh ta chẳng được lợi lộc gì, ngoài việc thấy vui khi được quan sát người khác hạnh phúc. Trích lý thuyết về cảm nhận đạo đức, phần 2, tiết 1, chương 1, trang 9, đoạn 1. Bàn về động cơ cải thiện. Sự cố gắng tự nhiên của mỗi người nhằm cải thiện điều kiện sống của chính mình mạnh đến nỗi tự bản thân nó không cần bất kỳ trợ giúp nào khác, không chỉ làm cho xã hội trở thành giàu có và thịnh vượng mà còn vượt qua được hàng trăm trở ngại mà những điều luật ngu xuẩn của con người tạo ra nữa. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 5, Direction on the Country, trang 540, đoạn B43. Bàn tay vô hình. Người giàu chọn từ đống hàng hóa những thứ giá trị nhất và dễ thương nhất. Họ tiêu thụ nhiều hơn người nghèo một chút, và do tham lam và ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến tiện nghi của chính mình, mặc dù mục đích duy nhất mà họ đặt ra cho hàng ngàn người lao động mà họ sử dụng là thỏa mãn những mong muốn vô độ và hảo quyền của họ. Họ đã chia sẻ với người nghèo thành quả của tiến bộ. Họ được bàn tay vô hình dẫn dắt để làm chính cái việc phân phối những thứ cần dùng cho đời sống. Như thế là trái đất được chia thành những phần đều nhau cho tất cả các cư dân trên đó vậy. Và như vậy là, mặc dù không có chủ đích làm việc đó, không biết việc đó, họ đang thúc đẩy quyền lợi của toàn xã hội và cung cấp của cải cho rất nhiều người. Trích lý thuyết về cảm nhận đạo đức, phần 4, chương 1, trang 183-184, đoạn 10. Thực ra, nói chung, cá nhân mỗi người đều không có ý định thúc đẩy quyền lợi của xã hội, cũng như không biết rằng họ đang góp phần thúc đẩy đến mức nào. Anh ta chỉ nhắm vào sự an toàn của chính mình, và bằng cách quản lý nền kinh tế sao cho sản phẩm của nó có thể có giá trị cao nhất, anh ta chỉ nhắm vào lợi ích của chính mình. Và trong trường hợp này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, đã được bàn tay vô hình dẫn dắt, nhằm thúc đẩy mục đích mà anh ta không hề có khái niệm gì. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 2, trang 456, đoạn 9. Chúng ta hy vọng có bữa ăn trưa không phải vì người bán thịt, người nấu bia hay người làm bánh mì có lòng tốt, mà vì họ tôn trọng quyền lợi của chính mình. Chúng ta không quan tâm đến lòng nhân ái, mà quan tâm đến tính ích kỷ của họ. Không bao giờ chúng ta nói chuyện với họ về nhu cầu của mình, mà chỉ nói về lợi ích của họ. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 2, trang 26-27, đoạn 12. Và kế hoạch hóa. Người của hệ thống có khả năng là người cực kỳ thông thái với thói tự phụ của hắn ta, và thường rất say mê vẻ đẹp của kế hoạch lý tưởng về chính phủ của hắn ta, cho nên hắn không thể chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào, dù nhỏ nhất, của bất kỳ phần nào trong kế hoạch của hắn. Hắn có thể mường tượng rằng mình có thể sắp đặt những thành viên khác nhau của một xã hội to lớn, cũng dễ dàng như sắp xếp mấy quân cờ trên bàn cờ vậy. Hắn không nghĩ rằng trên cái bàn cờ vĩ đại của xã hội loài người, mỗi một quân cờ đều có những nguyên tắc hành động riêng của mình, hoàn toàn khác hẳn với nguyên tắc mà cơ quan lập pháp có thể áp đặt cho họ. Trích lý thuyết về cảm nhận đạo đức, phần 6, tiết 2, chương 2, trang 233-234, đoạn 17. Bàn về trường đại học. Tại trường đại học tổng hợp Oxford, phần lớn giáo sư suốt nhiều năm qua đã chẳng thèm giả vờ là đang giảng dạy nữa. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 5, chương 1, phần 3, mục 2, trang 761, đoạn 8. Các môn học trong các trường cao đẳng và đại học nói chung được tính toán không phải vì quyền lợi của sinh viên, mà vì quyền lợi, hay nói đúng hơn, vì sự thoải mái của các giảng viên. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 5, chương 1, phần 3, mục 2, trang 764, đoạn 15. Bàn về phân phối của cải. Không thể coi hành động làm cho điều kiện sống của nhiều người được cải thiện là có hại cho toàn thể xã hội. Chắc chắn là xã hội không thể thịnh vượng và hạnh phúc nếu đa số các thành viên của nó đều là những người nghèo đói và đáng thương. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 1, chương 8, phần 3, trang 96, đoạn 36. Lời phàn nàn thường gặp nhất là không có tiền. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 1, trang 437, đoạn 16. Và lợi ích của tự do. Không có những rào cản về thương mại, thì một hệ thống tự do, tự nhiên, giản tiện và dễ hiểu sẽ được thiết lập. Mỗi người đều được hoàn toàn tự do theo đuổi quyền lợi của mình, theo cách của mình. Nhà vua được hoàn toàn giải phóng khỏi nhiệm vụ, mà để thực hiện nó thì trí tuệ hay hiểu biết của con người sẽ không bao giờ đủ. Ông ta được giải phóng khỏi nhiệm vụ quản lý công việc của tư nhân hay là hướng nó vào những ngành phù hợp nhất với quyền lợi của xã hội. Trích của cải của các quốc gia, cuốn 4, chương 9, trang 687, đoạn 51. Trước khi khép lại nội dung của quyển sách Khảo lược Adam Smith, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần Lời bạc Adam Smith của ngày hôm nay. Ray Smith. Đối với nhiều người, đặc biệt là tại Scotland, quê hương ông, Adam Smith là một người nổi tiếng. Có những tờ giấy bạc in chân dung ông, có những trường đại học và nhà hát mang tên ông, và một bức tượng đang được xây dựng ở Edinburgh nhằm vinh danh ông. Thậm chí là tôi đang viết những dòng này trong văn phòng của tôi ở ngay tòa nhà mang tên Adam Smith tại Đại học đường Glasgow nữa. Tuy nhiên đáng buồn là Smith nổi tiếng và được ca tụng, nhưng chẳng có mấy người biết và ca tụng những điều ông thực sự nghĩ trong đầu. Smith là một trong những nhà tư tưởng sâu sắc nhất từng xuất hiện ở Scotland, ở Anh và trên toàn cõi châu Âu. Hy vọng rằng cuốn lược khảo này sẽ sửa chữa được phần nào sự u mê của người đời. Lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với Adam Smith là thông qua một ông thầy thông thái ở trường cao đẳng kinh tế. Ông đã dùng những thí dụ rút ra từ tác phẩm Của cải của các quốc gia để minh họa cho bài giảng. Những ngày thứ tư trong tuần của học kỳ thứ tư là cả một niềm vui về mặt trí tuệ với những người thợ làm đinh, những chiếc áo khoác len của người lao động và người bán thịt, người nấu bia, người thợ làm bánh mì. Tôi đã có may mắn được tiếp xúc từ rất sớm với những công trình khoa học của con người vĩ đại đó, và còn may mắn hơn nữa khi được tham gia lớp học về thời kỳ khai sáng ở Scotland như một phần của chương trình dành cho sinh viên sắp ra trường. Đáng tiếc là việc tiếp xúc sớm như thế với tư tưởng của Smith mà tôi được hưởng rất hiếm khi xảy ra. Ngày nay không có mấy sinh viên và những người không chuyên đọc sách của Smith. Trong các trường phổ thông và đại học, Smith cũng không được giảng dạy một cách thường xuyên như đáng lẽ phải làm. Thật đáng xấu hổ. Đặc biệt đáng tiếc là nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp cũng chỉ được giới thiệu một cách qua loa về người sáng lập ra môn học của họ. Nhiều khóa học về kinh tế học cũng chỉ nhắc đến Smith, thường là thí dụ về việc làm đinh một cách sơ sài trong những bài giảng giới thiệu về phân công lao động, rồi chuyển ngay sang thảo luận những nguyên lý mà ông đưa ra bằng ngôn ngữ trừu tượng khô khan. Thật là đáng tiếc vì Smith viết bằng văn phong rõ ràng, hiện nay cũng có thể hiểu được như người ta có thể hiểu cách đây 250 năm. Các công trình của ông chứa đầy những quan sát phức tạp và phong phú, có thể truyền cảm hứng và khai sáng cho độc giả của nó. Các công trình của Smith là một cố gắng nhằm tìm hiểu xã hội phức tạp hoạt động như thế nào. Trung tâm của môn khoa học xã hội này là nhận thức về sự tương tác và tương thuộc của những cá nhân với nhau. Cả hai đều là hiện thực của thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, công trình nghiên cứu của Smith về thương mại trong nước và quốc tế là một nhát cắt đi thẳng vào trung tâm các lực lượng định hình đời sống của chúng ta. Ông có thể đã trước tác trong một thời đại khác với thời đại của chúng ta, nhưng chẩn đoán của ông về những sai lầm của chủ nghĩa trọng tiền và sự nghi ngờ của ông đối với những hành động can thiệp chính trị mang tính độc đoán là đặc biệt có ý nghĩa đối với thế giới hôm nay, khi mà việc buôn bán dễ bị những người chống lại những hiệu quả có thể có của thương mại bèo rếu chế nhạo. Smith cũng có khá nhiều đối thủ, nhưng cái ông Smith mà họ cho là nhà tiên tri của tính ích kỷ không phải là ông Smith mà bất cứ ai đã đọc và hiểu được công trình của ông đều phải công nhận. Lý thuyết về cảm nhận đạo đức là một tác phẩm cực kỳ nhân văn, viết về tâm lý của đức dục. Tác phẩm này đã coi sự đồng cảm là trung tâm của kinh nghiệm sống của con người. Smith đã dành trọn vẹn tuổi trưởng thành của mình để nghiên cứu và lý giải hoạt động trong đời sống hàng ngày của con người. Ông không bị những tư tưởng về đức hạnh không thể nào đạt được ám ảnh. Thay vào đó, ông đã dành thời gian để khảo sát xem những người bình thường tham gia vào các mối tương tác như thế nào và họ đưa ra những quyết định mang tính đạo đức như thế nào. Ở đây nữa, không phải như một số nhà phê bình hời hợt nói, không hề có mâu thuẫn nào giữa công trình nghiên cứu về thương mại trong tác phẩm Của cải của các quốc gia và phân tích về sự đồng cảm trong lý thuyết về cảm nhận đạo đức. Đấy là những khía cạnh của đời sống của con người, và Smith đã áp dụng thái độ nghiêm khắc như nhau trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của cả hai hiện tượng đó đối với đời sống của con người. Các công trình của Smith xuất phát từ ước muốn tìm hiểu hiện thực dựa trên kinh nghiệm của đời sống xã hội của loài người. Thí dụ, luận cứ chống lại sự can thiệp thái quá của chính trị là dựa vào việc phân tích thực tiễn của hành vi trao đổi buôn bán. Một vấn đề cũng hay bị bỏ qua là các thí dụ về lợi ích của việc trao đổi giữa cá nhân không phải là những người giàu có, những người ông coi thường, mà là những người rất nghèo. Smith tin rằng thương mại mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nằm dưới đáy của xã hội. Các công trình của Adam Smith cung cấp cho chúng ta một bản phân tích rõ ràng các nguyên tắc và định chế nền tảng cần thiết cho việc củng cố xã hội tự do. Nguyên tắc pháp trị và công lý cung cấp bộ khung cho hệ thống tự do, đơn giản và hiển nhiên, mang lại lợi ích cho toàn thể loài người. Trong khi đó, sự tiến hóa của những hành vi đạo đức được mọi người chia sẻ, củng cố và duy trì đời sống cộng đồng của con người. Tư tưởng về bàn tay vô hình, hay nói một cách tổng quát hơn, tư tưởng về quá trình tiến hóa của xã hội thông qua những kết quả không có chủ ý từ trước, chính là di sản chủ yếu mà Smith để lại cho thế giới hiện đại. Như ông Ferguson, một người bạn của Smith, từng nói, công nhận rằng nhiều thành tựu quan trọng nhất của con người là kết quả của hành động, chứ không phải là kế hoạch của con người, là một bài học sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Chính nhận thức đó đã dẫn Smith đến thái độ hoài nghi sâu sắc đối với những người của hệ thống, tức là những người có ý định tổ chức nhân loại để đưa họ đến những mục tiêu cao cả. Smith là một người thực tế và thận trọng. Tư tưởng của ông không thích hợp với thói cao ngạo của những nhà tư tưởng suông. Điều này không có nghĩa là không được coi Smith là một nhà tư tưởng cấp tiến. Vì đối với thời đại đó, đấy là những tư tưởng cách mạng. Trong thời đại của chúng ta, tư tưởng của ông hướng người ta đến quan điểm chính trị có thể được mô tả như là nhân đạo và tự do. Đấy vẫn là những tư tưởng cấp tiến vì chúng thách thức rất nhiều tín điều đã ăn sâu bén rễ vào đầu óc các chính trị gia của chúng ta. Nếu có thêm nhiều các chính trị gia của chúng ta đọc và hiểu các tác phẩm của Smith, thì những điều tưởng như là cấp tiến sẽ chỉ được coi là lương tri, lương năng mà thôi. Không nghi ngờ gì rằng, trong giới hàn lâm, việc nghiên cứu Adam Smith vẫn đang tiến triển tốt. Từ năm 2000 đến 2004, trên toàn thế giới đã có 14 người chọn Adam Smith làm đề tài luận án tiến sĩ. Họ tham gia vào cộng đồng các học giả nghiên cứu Adam Smith, một cộng đồng hoạt động trong nhiều môn học mang tính hàn lâm. Việc Hội Adam Smith Quốc tế xuất bản mỗi năm một số tạp chí Adam Smith Review càng chứng tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đối với các tác phẩm của Smith trong giới hàn lâm. Ngoài những học giả chuyên nghiên cứu về Adam Smith, còn có một số rất lớn các nhà khoa học được Smith khích lệ. Thông qua các tác phẩm của chính mình, những người được Adam Smith khích lệ có thể mở mang thêm những điều ông quan sát và thu hoạch được. Sự quan tâm đối với lý thuyết rất hiện đại về khoa học của Smith đang ngày càng gia tăng và một tâm lý xã hội về đức dục của ông đang khuyến khích những tìm tòi trong chuyên ngành tâm lý học tiến hóa. Các lý thuyết về ngôn ngữ học và mỹ học của ông vẫn còn chưa được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và hứa hẹn cung cấp cho các học giả một khu vực hoạt động rất phong phú. Như cuốn khảo lược của tiến sĩ Butler đã chỉ rõ, Smith để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn, nhưng ông còn để lại một di sản chưa hoàn tất. Khảo sát ý nghĩa các tư tưởng của Smith cung cấp cho ta dự án nghiên cứu phong phú và hấp dẫn, có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Adam Smith để lại cho chúng ta di sản trước tác phong phú. Ông là người đã góp phần định hình thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Ông cũng là người cung cấp cho chúng ta công cụ trí tuệ giúp tìm hiểu thế giới đó. Cần phải có nhiều người đọc và hiểu công trình của ông hơn. Nếu chuyện đó xảy ra, sức truyền cảm của các tư tưởng của ông sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thế giới của chúng ta hơn, cũng như trí tuệ của ông đã giúp hiểu rõ thời đại của chính ông. Dịch xong ngày 24 tháng 7 năm 2009. Như vậy là lời bạc vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của toàn bộ cuốn sách Khảo lược Adam Smith. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.